Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Chương trình thời sự tổng hợp hôm nay, ngày 22 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Hội nghị góp ý vào dự thảo đề án phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội giai đoạn từ 2021 đến 2025.
Sôi động thị trường các sản phẩm phục vụ học trực tuyến.
Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Phú Bình sẵn sàng cho lễ giao nhận quân.
Phú Yên phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, ngày 22 tháng 2, Đảng đoàn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo đề án phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan, chủ nhiệm các hội đồng tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 9 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn. Tin từ phóng viên Trần Trang.
Mục tiêu của đề án là tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy phối hợp với chính quyền các cấp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, đề án đề ra 8 mục tiêu cụ thể và 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, đóng góp nhằm làm rõ tính đồng bộ chặt chẽ giữa mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ giải pháp thực hiện, làm rõ kinh phí thực hiện và tính khả thi đối với một số chỉ tiêu đặt ra. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ban hành đề án nhằm tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong giai đoạn từ 2021 đến 2025. Để đảm bảo tính khoa học, chặt chẽ và khả thi của đề án, các ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được nghiên cứu, tiếp thu, tổng hợp để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét ban hành.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Trung tâm Y tế huyện Phú Bình vừa có tờ trình đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện xem xét áp dụng biện pháp cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên Cơ sở 2 tại xóm Tân Sơn 9, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình đối với hai trường hợp cụ thể như sau. Trường hợp thứ nhất là ông Đào Văn Dũng sinh năm 1978, địa chỉ tại tổ 1, thị trấn Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên. Trước đó vào ngày 11 tháng 2 năm 2021, ông Đào Văn Dũng về quê ăn Tết tại đội 3, thôn 2, xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Đến khoảng 17 giờ ngày 19 tháng 2 năm 2021, trở về nhà tại tổ 1, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình. Trường hợp thứ hai là anh Nguyễn Văn Hoàn sinh năm 1987, địa chỉ tại xóm Cổ Dạ, Bảo Lý, Phú Bình, Thái Nguyên. Theo thông tin thì anh Hoàn chia sẻ, ngày 17 tháng 2 năm 2021, anh đi lấy thức ăn chăn nuôi tại công ty thức ăn Vina, địa chỉ khu công nghiệp Nam Sách, xã Ái Quốc, thành phố Hải Dương. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày thì về đến địa phương. Hiện cả hai trường hợp này đang được Trung tâm Y tế đề nghị cách ly tập trung 14 ngày, kể từ ngày 21 tháng 2 năm 2021. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Phú Bình yêu cầu các đơn vị địa phương tích cực nghiêm túc thực hiện công tác truy vết, giám sát những người đi, đến, trở về từ vùng dịch để có biện pháp theo dõi sức khỏe phù hợp.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập 27 chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó tại điểm cuối đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, nút giao Tân Long, thuộc địa phận phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, được Bộ Giao thông Vận tải cho phép lập chốt phòng chống dịch tại vị trí này. Lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông cùng với việc lập chốt kiểm dịch tại đây khiến việc đảm bảo an toàn giao thông gặp nhiều khó khăn. Mặc dù đã có biển cảnh báo giảm tốc độ cũng như lực lượng chức năng điều tiết, nhưng để đảm bảo an toàn khi di chuyển, lưu ý các phương tiện có lịch trình di chuyển ra nút giao Tân Long cần làm chủ tốc độ, tuân thủ các biển báo hạn chế tốc độ và hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn giao thông cũng như công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Thái Nguyên. Thưa quý thính giả, với tinh thần dừng đến trường nhưng không dừng việc học, hiện các nhà trường đang tiếp tục triển khai học trực tuyến. Bởi vậy, việc đầu tư các sản phẩm thiết yếu nhằm phục vụ nhu cầu và nâng cao hiệu quả học trực tuyến đang được người dân đặc biệt chú trọng, ghi nhận của phóng viên Hoài Thu.
Khắc phục những ảnh hưởng của dịch COVID-19, người dân đã trang bị cho mình các biện pháp phòng dịch để đến cửa hàng, siêu thị máy tính, tìm mua những sản phẩm phục vụ học trực tuyến trong thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch. Anh Phạm Anh Đức, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên nói.
Cháu học đồ họa cho nên là phải dùng laptop, nên không dùng iPad được. Nên tôi lựa chọn những sản phẩm mà nó vừa phải giá tiền mà nó vẫn đủ hiệu năng cho cháu học tập.
Sinh viên Lưu Văn Khiêm, K53, Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên chia sẻ.
Tôi muốn mua sản phẩm laptop vừa có thể phục vụ học online, vừa có thể dùng để khai thác thông tin, tìm hiểu thông tin liên quan đến việc học tập và làm PowerPoint phục vụ đi học trên lớp.
Lượng các sản phẩm phục vụ học trực tuyến của các cửa hàng bán ra trong những ngày gần đây tăng khá mạnh. Một số cửa hàng sản phẩm không về kịp để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Anh Phạm Văn Khánh, quản lý FPT Shop 261 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Phụ huynh thì thường thường có xu hướng chọn các sản phẩm máy tính sách tay cho con em. Do đó là các cái sản phẩm này hiện tại đang có sức bán tăng gấp rưỡi đến gấp đôi so với các khoảng thời gian trước đây. Tuy nhiên là do tình hình dịch cũng như là ra sau Tết thì cái nguồn hàng cung cấp về không đủ đáp ứng cái sức mua của khách hàng vào thời điểm hiện tại.
Chị Nguyễn Thị Thanh Mai, siêu thị điện máy HC, thành phố Thái Nguyên cũng cho biết.
Lượng khách hàng mua laptop thì cũng khá là nhiều. Lượng laptop ra cũng ở trên chục máy một hôm.
Những ngày này, không chỉ thị trường laptop, iPad trở nên sôi động hơn, các sản phẩm hỗ trợ học trực tuyến như là tai nghe, webcam cũng là lựa chọn của nhiều khách hàng. Anh Vũ Duy Hoàng, quản lý showroom Thế Giới Số, số 464 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên nói về xu hướng lựa chọn của khách hàng.
Số những sản phẩm như là webcam hoặc là tai nghe có mic, đấy thì những dòng đấy thì sử dụng học online thì rất là hiệu quả. Những khách hàng thông thường thì người ta vẫn chọn những cái mức khoảng tầm 500. Nhưng vẫn có những khách hàng yêu cầu về cao hơn, về chất lượng hình ảnh, về chất lượng về âm thanh.
Với xu thế phát triển, việc học trực tuyến sẽ dần trở nên phổ biến hơn ngay cả khi dịch COVID-19 được đẩy lùi. Bởi thế, bên cạnh việc lựa chọn các sản phẩm phù hợp với thực tế, khách hàng thường hướng đến những dòng sản phẩm cấu hình cao để nâng cao hiệu quả sử dụng trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay. Thưa quý khán giả, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên được xác định là địa phương có nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh bởi mật độ cư trú và giao thông lớn. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19, địa phương đã chủ động tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Thời gian qua, phường Ba Hàng có 38 trường hợp F1 và hơn 500 trường hợp F2 liên quan đến hai bệnh nhân dương tính với COVID-19 là Đỗ Hồng Quân, sinh năm 1992, nhân viên an ninh sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh, có địa chỉ tại phường Bắc Sơn, và anh Ngô Đại Phong, sinh năm 1987, là bộ đội tại nhà máy Z153, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, có địa chỉ tại xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên. Các trường hợp F1, F2 đã được thực hiện cách ly tập trung và tại gia đình, đồng thời được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và đều cho kết quả âm tính. Để đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống dịch, phường Ba Hàng đã ban hành các văn bản chỉ đạo về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, trong đó tập trung rà soát kích hoạt lại các phương án kịch bản kế hoạch về phòng chống dịch bệnh đã được phê duyệt. Đồng thời, phường Ba Hàng tiếp tục thực hiện truy vết các trường hợp là F2, F3 liên quan đến hai bệnh nhân dương tính với COVID-19. Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Đặng Văn Thanh, phụ trách trạm y tế phường Ba Hàng chia sẻ.
Chúng tôi có một cái bản khai y tế riêng, tức là đối với các trường hợp F2 chúng tôi có đến để điều tra cái F3 luôn. Thế nếu như mà F1 của phường mà không may qua quá trình xét nghiệm thì lên F0 thì cái đối tượng F3 lại sẽ trở thành F2. F2 sẽ trở thành F1, cho nên chúng tôi sẽ truy vết đến hiện tại bây giờ theo các tờ khai chúng tôi truy vết đến F3.
Cùng với đó, địa phương đã tham gia giám sát chặt chẽ những người đi từ vùng dịch về hoặc có tiếp xúc gần với trường hợp mắc bệnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ và xử lý, không để bệnh lây lan ra cộng đồng. Tích cực giám sát tại cộng đồng để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, kịp thời khoanh vùng và xử lý. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phường Ba Hàng cũng thường xuyên cập nhật và hướng dẫn cập nhật về phòng chống dịch bệnh COVID-19, hướng dẫn nhân viên thực hiện khai báo y tế và tham gia tập huấn, nâng cao năng lực giám sát và phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho toàn thể cán bộ y tế. Địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh, chủ động tự giác cách ly, khai báo y tế trong trường hợp đi từ vùng dịch hoặc nghi ngờ tiếp xúc với người bệnh, đặc biệt thực hiện tốt việc đeo khẩu trang, tránh tụ tập đông người. Đồng chí Đỗ Hoàng Vân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên cho biết.
Cập nhật thông tin liên tục, chứ không phải là chỉ ngày nào cập nhật thông tin từng ngày, từng giờ, truy vết những nguồn gốc ra tất cả những đối tượng từ F1, F2, F3.
Với những biện pháp chủ động và tích cực, phường Ba Hàng quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn, góp phần đảm bảo sức khỏe, tính mạng của nhân dân, xứng đáng là địa bàn trọng điểm, nơi diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại của thị xã Phổ Yên. Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thu tiền sử dụng đất năm 2021. Theo đó, năm 2021, thành phố Thái Nguyên được tỉnh giao chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất trên 1.400 tỷ đồng. Trong 2 tháng đầu năm, thành phố đã thu được trên 300 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Để thực hiện hiệu quả công tác thu tiền sử dụng đất năm 2021, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban đơn vị chức năng thành phố phối hợp với các sở ban ngành liên quan của tỉnh để nhanh tiến độ quá trình thẩm định giá, trình phê duyệt giá đất đối với các quỹ đất đã được bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng tại các khu dân cư để tổ chức đấu giá theo đúng quy định của pháp luật, tăng cường đôn đốc các khách hàng đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện nộp tiền sử dụng đất. Với các nhóm biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt, thành phố Thái Nguyên quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất năm 2021.
Tính đến cuối tháng 1, dư nợ cho vay đối với nền kinh tế của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt 63.185 tỷ đồng, tăng 1,12% so với cuối năm 2020, toàn ngành tăng 0,78%. Ước đến cuối tháng 2 đạt khoảng 63.600 tỷ đồng, tăng 1,78%. Đối với nguồn vốn huy động đạt 82.924 tỷ đồng, tăng 11,76% so với cuối năm 2020. Sở dĩ có sự tăng cao đột biến này là do có tiền gửi của một số doanh nghiệp FDI. Còn nếu loại trừ tiền gửi này, mức tăng huy động vốn chỉ đạt là khoảng 0,4%, tương đương với cùng kỳ của năm ngoái và thấp hơn so với bình quân chung của các tháng trước đó. Do đây là tháng cận Tết nên nhu cầu sử dụng vốn của các tổ chức cá nhân tăng cao để đáp ứng được nhu cầu tích trữ hàng dịp Tết. Về lãi suất huy động, nhìn chung thì các ngân hàng đều tiếp tục duy trì ở mức ổn định thấp. Theo dự báo thì trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lãi suất huy động và cho vay trong năm 2021 sẽ tiếp tục duy trì ở mức ổn định thấp. Về tỷ lệ nợ xấu, hiện con số này là 428 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng là 0,68% trên tổng dư nợ.
Mặc dù bị ảnh hưởng chung của dịch COVID-19, nhưng tháng 1 năm 2021, tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt gần 1,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 1,5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do giá trị xuất khẩu của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm tỷ trọng 97,7%, tăng 1,2% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm xuất khẩu tăng so với cùng kỳ như linh kiện điện tử và sản phẩm điện tử khác ước đạt 639 triệu đô la Mỹ. Kim loại màu và tinh quặng kim loại màu đạt 12,1 triệu đô la Mỹ. Giấy và các sản phẩm từ giấy đạt 0,3 triệu đô la Mỹ. Sản phẩm may đạt 33 triệu đô la Mỹ. Sản phẩm từ sắt thép đạt 2 triệu đô la Mỹ.
Tính từ đầu tháng 1 năm 2021 đến ngày 22 tháng 2, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản của tỉnh thuộc Sở Tư pháp đã ký 7 hợp đồng với các tổ chức cá nhân trong tỉnh để tổ chức bán đấu giá tài sản. Trong đó, trung tâm đã đấu giá thành 9 cuộc với tổng số tiền thu được là gần 272 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ năm trước gần 216 tỷ đồng. Số tiền đấu giá chênh lệch trung tâm thu được so với giá khởi điểm của các tổ chức cá nhân có tài sản đấu giá đưa ra gần 52,5 tỷ đồng. Trong tháng 3 năm 2021, trung tâm tiếp tục đưa tài sản công để đấu giá, bao gồm ô tô giao cho các cơ quan nhà nước đã hết niên hạn sử dụng, trụ sở cơ quan nhà nước không còn nhu cầu sử dụng, quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại một số khu dân cư trên địa bàn tỉnh và một số loại tài sản thanh lý thu hồi của các cơ quan nhà nước, tang vật tịch thu của tổ chức cá nhân do vi phạm pháp luật. Để hoàn thành tốt kế hoạch đấu giá tài sản trong năm 2021, Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh đã và đang tập trung thực hiện các giải pháp quảng bá bán đấu giá tài sản trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức thông báo tiếp nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản của các tổ chức cá nhân trên mạng, đa dạng hình thức đấu giá tài sản.
Từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 5 năm 2021, Công an huyện Phú Lương phối hợp với Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức cấp thẻ căn cước công dân với mục tiêu sẽ cấp 18.000 thẻ căn cước công dân cho số nhân khẩu từ đủ 14 tuổi trở lên. Để hoàn thành mục tiêu trên, Công an huyện Phú Lương đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã chủ động bố trí sắp xếp nhân lực, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ nắm vững cách sử dụng phương tiện, thiết bị, quy trình lập hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân. Lực lượng công an toàn huyện, đặc biệt là lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các xã đã khắc phục mọi khó khăn, phân công lực lượng làm cả thứ bảy chủ nhật vừa tiến hành kiểm tra, phúc tra thông tin trên phiếu DC02 nhằm đảm bảo có dữ liệu đúng chính xác để đồng bộ sang dữ liệu căn cước công dân. Tính đến nay, toàn huyện đã nhập dữ liệu được trên 18.000 phiếu DC01, đồng thời ra soát lập danh sách số nhân khẩu từ đủ 14 tuổi đang cư trú trên địa bàn.
Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an huyện Đại Từ đã triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn huyện. Nhiệm vụ này cũng nhận được sự phối hợp thường xuyên của các ngành địa phương với nhiều biện pháp thiết thực mang lại hiệu quả cao, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện Đại Từ. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Đại Từ đã vận động người dân giao nộp 118 khẩu súng các loại, 6 dao tự chế, 86 viên đạn các loại, 4 đầu đạn, 1 quả lựu đạn, 1 quả đạn pháo. Xử phạt vi phạm hành chính 2 vụ về hành vi sử dụng súng không có giấy phép, thu nộp ngân sách nhà nước 6 triệu đồng.
Năm 2021, huyện Đồng Hỷ được giao chỉ tiêu 161 tân binh, trong đó quân đội 137 công dân, công an 24 công dân. Đến thời điểm này, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện và 15 xã thị trấn đã đảm bảo các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy trình quy định. Tại cuộc họp ban tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021 vào sáng nay, huyện Đồng Hỷ đã thống nhất nội dung nhiệm vụ công tác chỉ đạo cho từng thành viên đơn vị. Đặc biệt, trước bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các đại biểu tập trung thảo luận về công tác tổ chức như hạn chế tối đa người nhà đi đưa tiễn tân binh, những người tham gia phải bắt buộc đeo khẩu trang, bố trí các bàn sát khuẩn, đo nhiệt độ, xây dựng sơ đồ các khu vực bảo đảm giãn cách, thời gian tổ chức buổi lễ khoảng 30 phút. Khẳng định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong đó có nhiệm vụ tổ chức lễ giao nhận quân mỗi dịp đầu xuân mới. Lãnh đạo huyện Đồng Hỷ yêu cầu các thành viên trong ban tổ chức chủ động thực hiện nhiệm vụ như đã phân công, đặc biệt lưu ý các phương án phòng chống dịch, làm tốt công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Thưa quý thính giả, chỉ còn ít ngày nữa là đến lễ giao nhận quân năm 2021. Đây là một trong những chỉ tiêu cứng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh của mỗi địa phương. Vì thế, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Phú Bình đã thực hiện nghiêm túc các công đoạn để đảm bảo đủ số lượng với chất lượng tân binh ngày càng được nâng cao. Phản ánh về nội dung này, Cộng tác viên Nguyễn Chi, huyện Phú Bình có bài viết Phú Bình sẵn sàng cho lễ giao nhận quân. Mời quý thính giả đón nghe.
Thời điểm này, các địa phương của huyện Phú Bình đều tổ chức buổi gặp mặt động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên hầu hết các buổi gặp mặt tân binh đều giảm về quy mô. Tuy nhiên, không vì thế mà giảm đi sự ấm áp của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể, của bạn bè, người thân dành cho các thanh niên trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Chia sẻ về điều này, em Nguyễn Đình Huyên, xóm Ca, xã Kha Sơn nói.
Gia đình và địa phương thì luôn động viên em là hoàn thành tốt cái nghĩa vụ quân sự. Theo em thì em cần nỗ lực hơn để thực hiện tốt cái trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân.
Sau một thời gian chuẩn bị chu đáo, bài bản, đến nay công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 của huyện Phú Bình đã cơ bản hoàn thành, với số lượng và chất lượng của thanh niên nhập ngũ đạt cao hơn so với mọi năm. Để có được kết quả này, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Bình đã chủ động trong công tác tham mưu và phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, triển khai thực hiện các bước tuyển chọn theo đúng quy trình. Qua đánh giá từ những khâu xét tuyển ban đầu cho thấy, đa số các thanh niên đều có sức khỏe tốt, chấp hành nghiêm túc các quy định trong công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ. Có được kết quả này là do các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngay từ đầu năm với nhiều hình thức đa dạng, chứ không chỉ tập trung vào mùa tuyển quân như mọi năm. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự từ huyện đến xã đã vào cuộc ngay từ đầu, quyết liệt trong các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các quy trình, các khâu trong công tác tuyển quân đều được thực hiện công bằng, dân chủ. Cho biết về cách làm của địa phương trong quá trình rà soát công dân nhập ngũ, anh Đào Văn Lưỡng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Đức nói.
Thế như năm nay thì chúng tôi làm là kỹ hơn, sẽ trực tiếp như Ban Chỉ huy Quân sự xã về tận xóm với cùng với ban tác mặt trận dự cái sơ tuyển của xóm, tức là như cái chốt cái danh sách. Sau khi chốt danh sách thì lập biên bản như là và thống nhất để đưa danh sách để đưa vào sơ tuyển.
Chính từ những cách làm trên mà đến nay, Phú Bình đã đảm bảo được chỉ tiêu tuyển quân của năm 2021 mà tỉnh giao là 285 tân binh, trong tổng số trên 400 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ. Đây chính là điều kiện để Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Phú Bình có điều kiện để nâng cao chất lượng tân binh. Thông tin thêm về nội dung này, Thượng tá Nguyễn Văn Lành, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho biết.
Năm nay vì mặc dù chỉ tiêu của huyện được tỉnh giao rất là cao, cao hơn năm ngoái nhiều. Năm ngoái có 245 thôi, chỉ tiêu nhập ngũ. Nhưng năm nay tỉnh giao cho huyện 252. Nhưng mà đến sau khi khám tuyển về sức khỏe, về chính trị, về các mặt xong, huyện chúng ta hiện giờ đã có hơn 400 công dân đủ điều kiện để nhập ngũ. Cũng chính vì vậy mà có thể năm nay Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp nó có cái điều kiện tốt hơn trong việc giải quyết các cái chế độ chính sách miễn hoãn cho những công dân mà có gia đình khó khăn.
Năm 2021, huyện Phú Bình được giao chỉ tiêu là 285 công dân tham gia nhập ngũ, trong đó có 252 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 33 công dân thực hiện nghĩa vụ công an. Theo đó, các công dân được biên chế vào 6 đơn vị bao gồm Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lữ 144, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng, Trung đoàn 141, Sư đoàn Bộ binh 3, Quân khu 1 và Lữ đoàn 490, Binh chủng Pháo binh, Lữ đoàn 210, Quân khu 1, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân. Những ngày này, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện chỉ đạo các địa phương quản lý tốt quân số, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lễ giao nhận quân đảm bảo trang nghiêm, ngắn gọn và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, các nội dung trong buổi lễ chỉ rút gọn trong vòng 20 phút, hạn chế việc người thân đến đưa tiễn tân binh. Quá trình thực hiện buổi lễ phải thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là lễ giao nhận quân thứ hai được thực hiện trong bối cảnh có sự chi phối của dịch bệnh COVID-19, khiến buổi giao quân bớt đi phần trang trọng, nhưng mỗi thanh niên của Phú Bình luôn hiểu rằng họ đang thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc và chính họ đang viết tiếp truyền thống của mảnh đất Phú Bình anh hùng.
Tin trên lĩnh vực nông lâm nghiệp. Với 66.000 ha đất lâm nghiệp, mỗi năm huyện Võ Nhai trồng mới hàng trăm ha rừng sản xuất đem lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và giảm nghèo trên địa bàn huyện. Những năm gần đây, trung bình mỗi năm toàn huyện trồng được từ 500 đến 1.000 ha rừng, bảo đảm tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 70%. Riêng năm 2020, toàn huyện trồng được gần 503 ha. Việc phát triển rừng, đặc biệt là rừng sản xuất đã tác động tích cực tới kết quả sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn với giá trị lâm nghiệp hàng năm đóng góp từ 70 đến 90 tỷ đồng trong tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp. Đặc biệt, kết quả này đã đóng góp tích cực giúp hàng nghìn hộ dân trên địa bàn thoát nghèo. Trong giai đoạn 2016-2020, trung bình mỗi năm huyện đã giảm gần 5,3%, từ gần 35,9% hộ nghèo năm 2016 giảm xuống còn 9,6% vào cuối năm 2020.
Năm 2021, toàn huyện Định Hóa có kế hoạch trồng mới trên 1.000 ha rừng tập trung và 300.000 cây xanh phân tán. Cơ cấu giống chủ yếu là cây quế, keo lai, lim, lát. Để chủ động nguồn cây giống phục vụ trồng rừng, Ban Quản lý rừng ATK Định Hóa đã chỉ đạo các vườn ươm trên địa bàn chủ động các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây giống để đảm bảo cho cây phát triển tốt. Đến nay, hơn 30 vườn ươm trên địa bàn huyện đã chuẩn bị khoảng 6 triệu cây giống, cơ bản đáp ứng được nhu cầu trồng rừng của người dân. Theo đó, thì ngay từ tháng 11 năm 2020, huyện Định Hóa đã chỉ đạo bà con tranh thủ phát dọn thực bì, quốc hố và chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tiến hành trồng rừng. Ngay sau Tết Nguyên đán, hiện nay thì cán bộ kiểm lâm của huyện đang tích cực hướng dẫn người dân các biện pháp kỹ thuật trồng và chăm sóc diện tích rừng mới trồng. Toàn huyện phấn đấu sẽ hoàn thành kế hoạch trồng rừng vụ xuân ngay trong tháng 4. Tính đến thời điểm này, toàn huyện đã trồng mới được trên 200 ha rừng các loại, đạt 20% kế hoạch. Để đảm bảo khung thời vụ tốt nhất, huyện Định Hóa đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn rà soát diện tích đất trồng, diện tích rừng đến tuổi thu hoạch để khai thác, khuyến cáo người dân thực hiện khai thác đến đâu thì tiến hành trồng rừng lại ngay đến đó, đồng thời tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng khi người dân xử lý thực bì để trồng rừng. Vụ xuân năm nay, thị xã Phổ Yên có kế hoạch gieo cấy gần 4.200 ha lúa, tương đương với vụ xuân của năm trước. Các giống lúa được đưa vào gieo cấy bao gồm Khang Dân đột biến, GS9, TH35, Thịnh Dụ, Đài Thơm. Trong đó thì trà lúa xuân muộn chiếm 99%, còn lại là trà lúa sớm, phấn đấu năng suất đạt gần 55 tạ trên 1 ha. Đến thời điểm này thì nông dân trên địa bàn đã cấy trên 90% diện tích. Để sản xuất vụ xuân thắng lợi, trước đó, cơ quan chuyên môn của thị xã đã tuyên truyền người dân khẩn trương thu hoạch cây trồng vụ đông, làm đất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ khung thời vụ gieo cấy, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về giống, phân bón, nguồn nước, đồng thời phổ biến hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh gây hại trên cây lúa. Cùng với đó, thị xã triển khai kế hoạch gieo trồng gần 2.000 ha rau màu, trong đó thì chủ yếu là ngô, lạc, khoai lang, rau xanh. Thưa quý khán giả, sau hơn 2 năm về đích nông thôn mới, thị xã Phổ Yên đang có một nền tảng vững chắc để hướng đến các mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao, góp phần không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân địa phương. Trong đó, phát triển nông nghiệp công nghệ cao luôn được thị xã quan tâm. Phản ánh của phóng viên Mạnh Hùng.
Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đông Cao thị xã Phổ Yên là một trong những hợp tác xã hoạt động hiệu quả của tỉnh Thái Nguyên. Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2017, đến nay hợp tác xã đã thu hút 25 xã viên với thu nhập bình quân 6 triệu đồng một người một tháng. Trung bình mỗi năm, hợp tác xã sản xuất và đưa ra thị trường hơn 10 tấn rau củ quả an toàn các loại, doanh thu đạt trên 1 tỷ đồng. Bà Đinh Thị Thu, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đông Cao thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Thì cũng được hỗ trợ về các cái lớp tập huấn cho giám đốc, rồi là lớp tập huấn về cái khoa học kỹ thuật cho một số bà con xã viên để học một cái lớp sơ cấp nghề trồng rau an toàn. Thế còn ngoài ra đó thì còn được hỗ trợ về nhà lưới.
Từ năm 2015 đến nay, thị xã đã xây dựng thành công nhiều vùng sản xuất chuyên canh tập trung như sản xuất rau an toàn ở Tiên Phong, Đông Cao, Minh Đức, sản xuất lúa chất lượng cao Đại Trà với quy mô trên 100 ha tại xã Tiên Phong, Thuận Thành, trên 300 ha nhãn Bưởi Diễn, trên 100 ha chè Việt Gáp tại các xã Thành Công, Phúc Thuận, Minh Đức, Phúc Tân. Nhờ vậy, giá trị sản phẩm bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thị xã ngày một nâng cao. Đến nay đã đạt 102 triệu đồng trên 1 ha. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn hiện chỉ còn dưới 3%. Ông Dương Văn Hiến, trưởng phòng kinh tế thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Chúng tôi đã tiến hành rà soát các quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp, thì phát huy các thế mạnh của các xã, phường trên địa bàn thì tiến hành sản xuất các vùng sản xuất hàng hóa tập trung về cây ăn quả, cây chè và phát triển chăn nuôi cũng như là các cây hoa màu khác. Những xã trên địa bàn mà có hướng chuyển dịch thành phường thì phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, đó là sản xuất các loại cây rau màu có chất lượng cao, các loại cây hoa, cây cảnh và đặc biệt là gắn với chương trình để công nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, và các sản phẩm đó sẽ tiến hành phục vụ cho các đô thị tương lai sau này trên địa bàn thị xã Phổ Yên.
Hiệu quả của các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một trong những yếu tố quan trọng giúp thị xã Phổ Yên thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới. Với mục tiêu đến năm 2025, xây dựng 3 xã Đắc Sơn, Phúc Thuận, Tiên Phong đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 6 xã Trung Thành, Đông Cao, Tân Hương, Hồng Tiến, Minh Đức, Thành Công đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Ít phút còn lại của chương trình thời sự hôm nay là những thông tin về tình hình thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 2, hầu hết các khu vực trong tỉnh trời nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, thời tiết khô ráo ấm áp. Thông tin chi tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ dao động từ 19 đến 28 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, mây rải rác, ngày trời nắng, đêm không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ.
Những thông tin dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Duy Hưng, những người thực hiện Trịnh Phương, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.